Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngày 13 tháng 2, đại diện thương mại Hoa Kỳ Kathleen Tai bắt đầu chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam với nỗ lực thắt chặt mối quan hệ hợp tác thương mại song phương và quốc tế, trong khi Hà Nội tận dụng cơ hội này thuyết phục Washington hợp tác trong việc điều tra xử lý các vụ án kinh tế mà các bị can đã trốn sang Mỹ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Kathleen Tai viết trên Twitter hôm 13 tháng 2, xin gửi lời chào từ Việt Nam. Khi Hoa Kỳ và Việt Nam sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, chúng tôi vui mừng đến Hà Nội để thảo luận về các cơ hội củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại quan trọng này. Vào chiều ngày 13 tháng 2 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp và làm việc với bà Kathleen Tai theo cổng thông tin Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị bà Tai phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam trong công tác điều tra, trao đổi, xác minh thông tin các vụ án kinh tế có yếu tố nước ngoài thông qua kênh tương trợ tư pháp về hình sự, đồng thời kêu gọi hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế. Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra lời đề nghị này giữa lúc chính quyền Việt Nam đang xử các đại án tham nhũng trong nước, nhưng có ít nhất 2 bị can đang trốn truy nã tại Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 11/2022, ông Lâm cũng đưa ra đề nghị tương tự, hối thúc Mỹ sớm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp truy bắt tội phạm kinh tế, những người được cho là lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẫn trốn. Cũng hôm 13 tháng 2, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, bà Tai cho biết ưu tiên lớn của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay là thúc đẩy phục hồi thương mại và tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, tự cường và bao trùm trên cơ sở những bài học rút ra từ quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa qua. Theo trang báo quốc tế, ông Sơn và bà Tai cùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thúc đẩy tự do thương mại mở công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và tăng cường bền vững bao trùm tại khu vực, trong đó có các nước ASEAN giữ vai trò trung tâm. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2, đại sứ Tai sẽ gặp gỡ các quan chức Việt Nam, bao gồm các Bộ Đầu tư và Bộ Thương mại, theo một thông cáo của đại diện thương mại Hoa Kỳ. Đại sứ Tai cũng sẽ gặp gỡ các bên liên quan đến vấn đề lao động và đại diện khu vực tư nhân để thảo luận về các cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán đang diễn ra về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo hôm 10 tháng 2. Chuyến đi của đại sứ Tai tới Hà Nội diễn ra khi Hoa Kỳ Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ Việt Nam vào năm 2023. Mối quan hệ đối tác toàn diện này đã củng cố hơn nữa về mối quan hệ tổng thể và làm sâu sắc hơn về thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước. Bà Kathleen Tai, một luật sư người Mỹ gốc Đài Loan, được Tổng thống Joe Biden cử làm đại diện thương mại Hoa Kỳ, đảm nhận vai trò cố vấn thương mại, đồng thời là người phát ngôn chính về chính sách thương mại của Mỹ. Sau khi thăm Hà Nội, dự kiến vào ngày 16 tháng 2, đại sứ Tai sẽ có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia, nơi bà sẽ gặp gỡ quan chức chính phủ Malaysia, bao gồm Bộ Thương mại và Kỹ thuật Quốc tế cùng Bộ Nhân sự, thông cáo của đại diện thương mại Mỹ cho biết. Sau đó, bà sẽ đến thành phố Munich ở Đức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2. Bà sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 và thảo luận về tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Biden về một hệ thống thương mại quốc tế đa phương linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người dân trên khắp thế giới. The Voice of America,
VOA. Việt Nam đã viện trợ hàng chục tấn hàng hóa và thiết bị cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc 100 lính cứu hộ Việt Nam đang làm việc tại quốc gia này để tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước, truyền thông trong nước cho biết. Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Việt Nam vào chiều ngày 12 tháng 2 đã tập kết 35 tấn hàng hóa và thiết bị cứu hộ ở sân bay Nội Bài để vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ trên một chuyến bay riêng, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Theo đó, số hàng hóa này bao gồm 10 tấn lương khô, 13,5 tấn lương thực, thực phẩm, 1,3 tấn dụng cụ cấp dưỡng, 2,2 tấn trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và 3 tấn vật tư doanh trại. Ngoài mục đích cứu trợ cho các nạn nhân, số hàng hóa này còn để đảm bảo cho lực lượng cứu hộ Việt Nam hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng, Đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam hôm 13 tháng 2 cũng đã trao tặng cho Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn hàng hóa y tế, bao gồm các loại thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dã chiến, phương tiện, hóa chất phòng chống dịch, thiết bị y tế trong cấp cứu thảm họa, cũng theo tuổi trẻ. Phía Việt Nam đã trao số hàng cứu trợ này cho Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, AFAD, để phân phối về các bệnh viện và trung tâm y tế nơi đang cứu chữa cho các nạn nhân động đất. Việt Nam hiện có 100 lính cứu hộ đang hoạt động ở vùng thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng gồm 76 người và Bộ Công an 24 người. Lực lượng của Công an là lính phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng chỉ huy, còn lực lượng của quân đội là các quân nhân thuộc các đội quân y, đội cứu sập, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn do Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn làm tổng chỉ huy, tuổi trẻ cho biết. Ngoài ra, Việt Nam còn triển khai 6 con chó nghiệp vụ. Hiện tại, lực lượng cứu hộ Việt Nam đang làm việc tại thành phố Adiyaman, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và cho đến giờ đã phối hợp cùng đội cứu hộ Pakistan tìm thấy và cứu sống một thiếu niên 17 tuổi từ dưới đống đổ nát của một tòa nhà 4 tầng hôm 11 tháng 2, cũng như đã đưa được một vài thi thể ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Việt Nam gửi lực lượng ra nước ngoài để tham gia vào nỗ lực cứu hộ quốc tế sau trận động đất cho đến nay đã khiến hơn 33.000 người thiệt mạng ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2. Theo lời Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì lực lượng cứu hộ được gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng tinh nhuệ nhất, được đào tạo bài bản nhất và khỏe nhất của Việt Nam.
Tàu tuần tra xét sư thuộc lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm 13 tháng 2 đã cập cảng Tiên Sa của thành phố Đà Nẵng trong chuyến thăm 6 ngày nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh trong khu vực. Chuyến thăm Việt Nam lần này, lần đầu tiên trong 4 năm qua của một tàu tuần duyên như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo đài NHK hôm 13 tháng 2. Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thời gian qua, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã điều tàu tuần tra tới các vùng biển Đông Nam Á và tiến hành tập trận chung với các nước trong khu vực. Tàu Xét Sư dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung với Cảnh sát biển Việt Nam vào ngày thứ Bảy 18 tháng 2, đài NHK loan tin. Trước đó, vào đầu tháng 2, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết trong một thông cáo rằng tàu tuần tra Xét Sư thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Vùng 5 Tuần duyên Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian một tháng tại vùng biển khu vực Đông Nam Á. Trong tuần này, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, tàu Xét Sư có kế hoạch cập cảng thăm hữu nghị Việt Nam và tiến hành luyện tập chung trên biển với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường khả năng liên kết phối hợp giữa hai lực lượng. Báo Đà Nẵng cho biết, trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, đoàn thủy thủ Nhật sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban dân thành phố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải vùng 2, đồng thời đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với binh sĩ thuộc Cảnh sát biển vùng 2 của Việt Nam. Đại sứ quán dẫn lời thuyền trưởng Niwa Satoshi bày tỏ hy vọng rằng tình hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam ngày càng sâu sắc, hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng thông qua chuyến thăm này. Ngoài ra, cơ quan ngoại giao Nhật cho biết các hoạt động này sẽ góp phần duy trì củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn pháp luật ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chiếc ấn vàng do vua Minh Mạng đúc cách đây tròn 200 năm đã được một doanh nhân trong nước bỏ ra hơn 6 triệu euro mua lại sau khi phía Pháp hủy đấu giá và cho phép Việt Nam mua lại trực tiếp, một quan chức Việt Nam tiết lộ với báo chí. Trước đó, việc chiếc ấn vàng này được nhà đấu giá Milan ở thủ đô Paris đưa ra đấu giá hồi tháng 10 năm ngoái, sau hàng chục năm thất lạc đã gây xôn xao dư luận Việt Nam. Danh tính vị doanh nhân này đã được ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tiết lộ là ông Nguyễn Thế Hồng, chủ sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Bắc Ninh, tờ Người Lao động cho biết. Chính ông Hồng đã nói với tờ Tuổi Trẻ rằng, số tiền ông bỏ ra là 6,1 triệu euro và ông đã ký hợp đồng cách nay hơn một tháng với phía Pháp. Tờ báo này cho biết hiện tại ông Hồng và giới chức Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục với phía Pháp để hồi hương cổ vật. Trong khi đó, tờ Người Lao động cho biết hai bên đã ký hợp đồng và phía Pháp đợi Việt Nam chuyển tiền xong mới bàn giao ấn vàng. Chiếc ấn vàng này dự kiến sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 5 năm nay. Chiếc ấn nặng gần 11 kg vàng ròng này đã được Milan dự kiến đưa ra đấu giá vào ngày 31 tháng 10 năm 2002 với giá khởi điểm từ 2 đến 3 triệu euro, tức khoảng từ 48 tỷ đến 72 tỷ đồng tiền Việt Nam. Nhưng sau đó, Milan đã hai lần dời ngày đấu giá lại và cuối cùng là hủy luôn đấu giá. Khi biết được tin ấn vàng được đem ra đấu giá, ông Hồng đã chủ động sang Pháp đăng ký tham dự, nhưng sau đó nhận thấy nếu đấu giá thì không thể mua được ấn vàng, nên đã liên lạc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh để đề nghị giúp đỡ, theo tờ Người Lao Động. Sau đó, vào tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập đoàn công tác liên ngành, vốn cũng bao gồm các bộ ngoại giao, tài chính, tư pháp, công an và Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dẫn đầu đến Pháp để đàm phán trực tiếp với Milan và thuyết phục họ cho phép Việt Nam mua lại trực tiếp ấn vàng. Trong thời gian ở Pháp, phái đoàn Việt Nam đã được tiếp xúc trực tiếp chiếc kim ấn và đã khẳng định tính xác thực, nguyên gốc của hiện vật. Ông Nguyễn Thế Hồng là một đại gia hoạt động trong ngành bất động sản. Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng của ông tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trưng bày nhiều cổ vật bằng đồng, sứ, gỗ do chính ông sưu tập, theo trang mạng VN Express. Trong đó có trống đồng Đông Sơn có niên đại cách nay từ 2200 đến 2300 năm, vừa được công nhận là bảo vật quốc gia hôm 30 tháng 1. Chiếc kim ấn này được gọi là Kim Bảo Tỷ, được vua Minh Mạng cho đúc vào năm 1823, tức năm Minh Mạng thứ tư, với bốn chữ Hán Hoàng đế Chi Bảo theo lối chữ Triện được khắc trên mặt ấn và kể từ đó đã được truyền qua các đời vua nhà Nguyễn từ Minh Mạng cho đến Bảo Đại. Đây là chiếc ấn mà vua Bảo Đại đã bàn giao cho đại diện Việt Minh khi ông làm lễ thoái vị tại Ngọ Môn, Huế vào tháng 8 năm 1945, nhưng sau đó đã thất lạc và cuối cùng rơi vào tay cụ Hoàng Bảo Đại và được người vợ cuối cùng của ông là bà Monique Bordeaux thừa kế sau khi Bảo Đại qua đời. This program has come to you from the Voice of America, Washington.